Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài học thứ 23, 10 tai vạ, phần 6, kẻ chóc trên người và súc vật, theo sách Xuất Ai Cập chương 9 từ câu 8 đến câu 12. Thưa quý thính giả thân mến, sách Xuất Ai Cập đã được lãnh tụ Môi-se ghi lại thật chi tiết dưới sự thần cảm của Chúa Thánh Linh, cho thấy Đức Chúa Trời của Israel đang hành động và giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Chúng ta đã học 5 tai vạ trong các phần Kinh Thánh trước và biết Chúa giáng trên Ai Cập những sự đoán phạt vì sự cứng lòng của Pharaoh và vì cách người Ai Cập đã cư xử đối với tuyển dân của Chúa. Mỗi một lần Chúa truyền lệnh tha cho dân Israel, rồi Pharaoh bất tuân, và mỗi một lần tai vạ giáng xuống đều cho thấy bản chất tội lỗi sâu đậm của con người đáng chịu đoán phạt. Nhưng trong sự đoán phạt, ta cũng học thấy ân sủng khoan nhân và quyền tể trị của Chúa. Những sự kiện cứ lặp đi lặp lại như vậy, đi dần đến cao điểm trong tai vạ cuối cùng là lễ vượt qua. Tiến trình càng lúc càng phơi bày quyền uy, công chính, càng bày tỏ danh Đức Giê-hô-va cao cả và sự thật về những vị thần Ai Cập hư không. Đọc những phần ghi chép của Môi-se trong Kinh Thánh, chắc chắn tuyển dân Chúa trải các đời càng được xác lập đức tin nơi Đức Chúa Trời và cứu Chúa của họ là chân thần duy nhất. Hôm nay chúng ta cùng xem sách Xuất Ai Cập chương 9 từ câu 8 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vãi tro đó lên trời. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ê-díp-tô và sanh nhiều ghẻ chốc, cương mũ trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ê-díp-tô. Vậy, hai người hốt tro trong lò đứng trước mặt Pharaoh, rồi Môi-se vãi tro lên trời, thì sanh ra ghẻ chốc cương mũ trên mình người ta và súc vật. Các thuật sĩ đứng trước mặt Môi-se không được vì cớ ghẻ chốc đã sanh trên mình các thuật sĩ như trên mình của hết thảy người Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va làm cho Pharaoh cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: Xin đọc và quan sát phần Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập chương 9 câu 8 đến 12 và cho biết hai đặc điểm của tai vạ thứ 6 này. Câu hỏi thứ hai: Pharaoh có biết đây là tai vạ đến từ Jehovah Đức Chúa Trời của Israel không? Xin giải thích vì sao bạn có thể trả lời như vậy. Xem câu 10. Câu hỏi thứ ba: Vị thần nào của Ai Cập có liên quan đến tai vạ này? Các thuật sĩ đã nhờ những vị thần đó làm được gì cho Ai Cập? Câu hỏi thứ tư: Làm cho cứng lòng là điều Chúa đã báo trước trong chương 4 câu 21 và chương 7 câu 3. Đã được Ngài thực thi trên Pharaoh khi nào? Theo điều bạn nghĩ, vì sao Chúa làm như vậy cho Pharaoh? Câu hỏi thứ năm: Có lời kêu gọi nào của Chúa trên đời sống bạn đang bị xem thường và bỏ qua không? Xin chia sẻ với nhóm học Kinh Thánh của bạn để tìm một cách đáp ứng tích cực với Chúa. Đây là lần đầu tiên Chúa cho phép tai vạ tấn công trực tiếp đến thân xác người dân Ai Cập. Họ phải chịu một loại dịch ghẻ chốc gây đau đớn và ngứa trên da. Mặc dù có vẻ không đến nỗi làm cho chết người, nhưng thật là khó chịu. Dân Israel trong Gô-sen không được nhắc đến trong tai vạ này, nhưng có lẽ họ cũng được miễn trừ và không bị ảnh hưởng nào của dịch ghẻ chốc. Một đặc điểm khác đáng chú ý, đó là sau nhiều lần được báo trước, trong tai vạ này, ông Môi-se mới cho biết đây cũng là lần đầu tiên Đức Giê-hô-va thật sự làm cho Pharaoh cứng lòng. Chúng ta có thể hỏi vị thần Ai Cập nào là mục tiêu thách thức đặc biệt của tai vạ này? Đây là câu hỏi không dễ giải đáp bởi vì thần Ai Cập Imhotep được xem là y sĩ, là thần chữa bệnh, chỉ mới được biết đến sau biến cố Israel ra khỏi Ai Cập, nên không thể xem dịch lệ này thách thức thần Imhotep của Ai Cập. Có lẽ tai vạ này mang những ảnh hưởng liên quan tới thần Sekhmet, là nữ thần Ai Cập có hình đầu sư tử, được xem là vị thần chịu trách nhiệm về sự hủy diệt, về chiến tranh, về các tai vạ dịch bệnh. Và thần này được người Ai Cập tin rằng cũng có khả năng chữa lành những ai bị dịch bệnh tấn công. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, hãy hốt tro trong lò đầy tay các ngươi, rồi tại trước mặt Pha-ra-ôn, Môi-se sẽ vãi tro đó lên trời. Chúng ta thấy phần kỹ thuật tai vạ này không nhắc gì đến những lời yêu cầu và cảnh cáo Pha-ra-ôn trước khi tai vạ được thực thi, như điều vẫn thường có trong phần lớn các tai vạ. Chúng ta có thể hiểu rằng đây là vì lý do văn phong mà ông Môi-se đã viết vắn tắt. Dù vậy, Pha-ra-ôn và dân Ai Cập chắc chắn phải biết rõ tai vạ này phát xuất từ đâu, bởi vì theo lệnh truyền của Chúa, hành động biểu tượng khởi đầu cho tai vạ này phải được thực hiện trước mặt Pha-ra-ôn. Môi-se được truyền, hốt tro trong lò đầy tay, rồi sẽ tung tro đó lên trời trước mặt Pha-ra-ôn. Hành động vãi ra hay tung ra thường có liên quan đến lễ nghi tế tự của một thầy tế lễ. Theo Lê Vi Ký chương 1 câu 5 và Dân Số Ký chương 19 câu 20, và việc làm này có khi mang tính cách biểu tượng. Từ ngữ lò có liên quan đến lò lửa, đặc biệt là một loại lò nung như nung gạch, có thể được dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho tình trạng bị câu thúc và nô lệ của Israel trong chương 1 câu 14. Tro hay mồ hóng và lò nung là nguồn gốc cho những gì sẽ gây ra dịch ghẻ chốc mà Jehovah Đức Chúa Trời Hebrew đang giáng trên Ai Cập. Những mối liên hệ trong hành động có tính cách biểu tượng này cho thấy Đức Chúa Trời phải hình phạt Ai Cập vì cách họ cư xử với tuyển dân của Ngài. Tro sẽ hóa thành bụi khắp cả xứ Ai Cập và sanh nhiều ghẻ chốc cương mẫu trên mình người và súc vật trong khắp cả xứ Ai Cập. Bột tro mịn đã được tung ra trong gió, trở thành bụi trên toàn khắp xứ Ai Cập, sinh ra một loại ghẻ chốc tấn công người và súc vật. Vậy, hai người hốt tro trong lò, đứng trước mặt Pharaoh rồi Môi-se vãi tro lên trời, thì sanh ra ghẻ chốc cương mẫu trên mình người ta và súc vật. Ta thấy Môi-se và A-rôn vâng theo lệnh truyền của Chúa không chút chậm trễ. Và sau hành động tung tro lên trời của Môi-se, ảnh hưởng của dịch lệ trong quyền năng Chúa ngay lập tức đã có tác động trên người Ai Cập. Đặc biệt là những thuật sĩ Ai Cập cũng chịu ảnh hưởng của nạn dịch. Mặc dù họ được kể là những người có thể vận dụng năng quyền của các thần linh và dùng tài năng của Ai Cập để bắt chước hoặc làm giảm thiểu tai vạ. Vậy mà trong sự chủ trị của Chúa, chính họ cũng bị kẻ chốc tấn công đến nỗi không thể đối đầu với Môi-se mà phải lui ra vì tật bệnh của mình. Để từ đây về sau, ta không còn được nghe nhắc đến các thuật sĩ trong sách xuất Ai Cập nữa. Như vậy, thì các thần chữa bệnh của Ai Cập ở đâu? Tại sao những vị thần đó không ra tay cứu giúp? Chúng ta thấy rõ ràng hiển nhiên về sự bất năng, vô ích, vô quyền, vô dụng của các thần đó trước những nhu cầu của người Ai Cập. Các thần hư không của Ai Cập không thể làm gì để giải cứu họ. Phần kỹ thuật của ông Môi-se cho biết, Đức Giê-hô-va làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se. Mặc dù Môi-se đã được nói trước cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng trong chương 4 câu 21 và chương 7 câu 3. Nhưng tới bây giờ ta mới thấy lần đầu tiên Kinh Thánh chép Chúa thực sự làm điều đó. Chúa đã cho Pha-ra-ôn nhiều cơ hội để nghe và đáp ứng với những lời cảnh cáo của Môi-se, nhưng Pha-ra-ôn đã chọn giữ thái độ cứng lòng. Chúa có tôn trọng ý chí tự do của Pharaon không? Chắc chắn là có. Và khi Ngài làm cho Pharaon cứng lòng, thì chỉ khẳng định rằng Pharaon đã tự do chọn một đời sống chống nghịch Chúa. Đây là sự đoán phạt của Chúa, nghịch lại người đã nhiều lần bỏ qua, nhiều lần đã xem thường những lời cảnh cáo khuyên răn liên tiếp của Chúa dành cho mình. Pharaon đã không chịu nhìn nhận tầm quan trọng của các dấu lạ Chúa thực hiện hiển nhiên trước mắt ông và nhiều lần ông đã bội ước, không giữ những gì mình đã hứa với tuyển dân Chúa. Người đã liên tục chống nghịch Chúa bằng sự cứng cỏi của lòng mình như vậy, thì nay bị cất đi khả năng tự quyết, không còn có thể làm được gì khác. Cũng vậy, sau một thời gian chống đối Chúa, ta sẽ thấy mình không còn khả năng trở lại với Ngài. Nếu cứ tiếp tục xem thường và bỏ qua tiếng Chúa gọi, sẽ đến một lúc bạn không còn nghe được tiếng Chúa nữa. Đừng chờ đến khi quá trễ, hãy đáp lại tiếng gọi của Chúa khi còn cơ hội. Thánh Kinh cho biết, kìa, hiện nay là thời thuận tiện, kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Theo thư Côrintô thứ 2 chương 6 câu 2 phần B. Chúng ta ghi nhận bài học cho mình qua phần Kinh Thánh này. Vì sao Chúa cho phép những tai vạ giáng xuống Ai Cập được ghi chép tỉ mỉ và dài lâu như vậy? Nay đã đến tai vạ thứ 6, vì sao Pharaoh vẫn không chịu lay chuyển? Ta cần nhớ, Đức Chúa Trời Chí Thánh sẽ đoán phạt tất cả mọi người nào chống nghịch lại Ngài. Người Ai Cập và mỗi chúng ta cần được Chúa cho thấy rằng chống nghịch với Chúa không phải là việc có thể xem thường. Ai nghịch lại với Chúa là đang đối đầu với hiểm nguy nghiêm trọng. Người nào khinh thường, bỏ qua những mạng lệnh của Chúa truyền cho mình đều phải chịu sự đoán phạt là cái chết, là sự hư vong đời đời. Những lời cảnh báo của Chúa ta không thể xem thường và ta cũng đừng lầm tưởng rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa là vì Ngài thờ ơ và không quan tâm. Ta cần biết, quyết định đoán phạt không phải là điều Chúa định cho tội nhân ngay từ đầu. Lời Chúa trong Thánh Kinh sách Ê-xê-chi-ên chương 33 câu 11 cho biết, hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục cứng lòng, không từ bỏ đường xấu, sẽ không tránh khỏi được sự thạnh nộ, là cơn giận thánh của Chúa. Những gì đã diễn ra cho Pharaoh và Ai Cập vẫn đang gióng lên tiếng chuông cảnh cáo cho mỗi cá nhân ở mọi thời đại. Đừng xem thường những lời khuyên nài của phúc âm cứu rỗi, mà hãy mau mau hối cải và trở lại với Chúa đầy lòng nhân từ. Vì Kinh Thánh cho biết, Chúa kiên nhẫn đối với anh em, không muốn cho một người nào hư vong, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn.
Cuộc đời mịt mù tôi chỉ cậy sức riêng mà thôi. Rồi chợt một ngày lòng tôi bất an. Miệt mài ngày dài tôi vẫn chìm mãi trong sâu đau. Tôi không biết nơi đâu dừng chân. Quanh tôi là một vách ngăn vô biên, lòng đầy tuyệt vọng